ngôi nhà Như Lai. Và như vậy là bước thứ nhất, chúng ta đã trở thành Pháp Sư Pháp Hoa, là đem cái tấm lòng từ ái của Đức Phật, đem cái bi nguyện của Đức Phật và mang tất cả những cái hạnh phúc do bi nguyện đó cho mọi người. Như vậy chỗ nào chúng ta cũng có Phật. Vì vậy người ta mới định nghĩa rằng Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm tưởng Phật thì lòng thành có Phật. Chỉ có nhà Như Lai mới có Đức Như Lai mà thôi. Cho nên người ta hỏi tìm Phật ở đâu? Nếu lúc nào mà các vị có thể tìm Phật được ở trong từ bi tâm của mình thì ngay lúc đó có Đức Như Lai. Nếu các Phật tử vào trong ngôi chùa Linh Sơn này mà tâm mình bị bận rộn, bị lăng xăng, bị lo âu, bị phiền não thì Đức Phật ngồi trên bàn chỉ là Phật tướng mà thôi. Và Đức Phật này sẽ không làm cho các Phật tử trở thành người bình an và tịnh lạc được. Chúng ta sẽ hiểu như vậy. Để bước thứ nhất, chúng ta nghe lời Đức Phật dạy. Trên hội Linh Sơn, Đức Phật khuyên rằng người sau này có thể làm Pháp Sư Pháp Hoa nếu các Phật tử thực tập như vậy. Là bước thứ nhất, chúng ta vào nhà Như Lai. Bây giờ bước thứ hai. Cho nên có nhiều người nói rằng chỉ có thầy mới có phước, chỉ có thầy mới được ở nhà Như Lai, có thầy mới ở chùa. Nhưng không phải vậy. Bởi vì các vị thấy rằng nếu mà mình giữ một ngôi chùa mà mình mang nhiều phiền não, mang nhiều ưu tư, không làm lợi cho chúng sanh thì ngôi chùa đó sẽ trở thành tiền phước cho mình. Cho nên ngôn ngữ của xuất gia là chúng ta thứ nhất là cái người xuất gia phải hiểu rằng thứ nhất là xuất thế tục gia, rời bỏ gia đình cha mẹ của mình để vào chùa làm một người con của chúng sanh, làm một người hướng dẫn cho tất cả mọi người, thì người đó mới chỉ bước thứ nhất gọi là xuất thế tục gia vào trong chùa mà thôi. Nhưng nếu vào trong chùa, chúng ta lấy ngôi chùa làm trở thành một cái cứ điểm kiên cố trong tâm tư chúng ta, chúng ta chấp mất ngôi chùa này là của chúng ta. Nhiều khi mình nói là ai muốn vô chùa thì phải nhất bái trụ trì, nhì bái Thích Ca, chúng ta sẽ không được ở nhà Như Lai cho dù chúng ta là ông thầy đi nữa. Bất cứ ai cũng vậy, người trụ trì là người nắm giữ hiền bối của Đức Phật hiện tướng ra để gìn giữ hình thức của đạo Phật ở đời. Nhưng trì đây là gì? Trì tạng pháp của Phật, tức là trì giữ cái giáo pháp của Phật, sống tu hành để giải thoát giác ngộ, thì người đó xứng danh là trụ trì tam bảo, chứ không phải trụ trì là giữ cái chùa. Cho nên những cái ước ao của những người xuất gia là họ tạo lập những ngôi già lam để cho các Phật tử có cơ sở để trở về nương dựa. Cái ngôi già lam này, ngôi chùa Linh Sơn này cũng mang màu sắc như vậy, để cho các Phật tử dù có xa quê hương mình cũng thấy rằng mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Về đây mình gặp được những người Việt Nam nói tiếng Việt, nghe tiếng Việt và cảm nhận được tình thân ái của những người Việt. Cho nên mái chùa cũng là nơi che chở tâm tư của một dân tộc. Chúng ta trở lại chùa. Tuy nhiên trong chiều sâu của nó, các Phật tử cũng thấy rằng kể cả những người xuất gia, nếu họ phải xuất thế tục gia rồi, họ cũng không thể nào bảo thủ chấp nhất ngôi chùa này. Bởi vì nếu ai đó chấp nhất ngôi chùa này thì dù là ngôi chùa, nó cũng có mái, nó cũng có kèo, nó cũng có cột, nó có cửa. Cho nên thay vì bỏ cái nhà tranh vách nát vào ôm cái chùa cứng nhắc về thì mình càng lại phải khổ đau hơn, phải đi một bước nữa. Để thấy rằng những người xuất gia ngoài từ việc xuất thế tục gia rồi thì người tu phải xuất luôn cả tam giới gia, và tu để cuối cùng đã thành được một đạo quả là xuất luôn cả phiền não gia. Tức là cái gì thuộc về phiền não phải buông bỏ, cái gì thuộc về tam giới cũng buông bỏ, hà huống gì một cái ngôi chùa bằng xi măng và sắt cốt này. Đó là cái lý tưởng, và thầy mong rằng các Phật tử đều hiểu rõ điều đó, để chúng ta biết rằng nơi nào chúng ta không có lòng riêng tư, nơi nào mà tâm tư chúng ta không có biên giới, mọi khổ đau sẽ trở thành nhẹ nhàng. Và khi đó chúng ta mang cái hiểu biết, mang cái thương yêu của Đức Phật hay của đạo Phật đã ban truyền chúng ta, chúng ta làm một cái hành trang tốt đạo đẹp trời, thì lúc đó chúng ta ở bất cứ cảnh giờ nào chúng ta cũng có nhà Như Lai, và nơi nào chúng ta cũng có ngôi chùa của mình. Các vị thấy rất rõ điểm này. Nếu mình nghĩ rằng một ngôi chùa nó có một cái sức kiên cố riêng tư của nó, thì khi các Phật tử ở ngôi chùa Việt Nam Rồi bây giờ các Phật tử bỏ nước Việt Nam sang đến đây, các Phật tử có mang ngôi chùa đi được không? Không mang ngôi chùa đi được. Nhưng vì tâm tư các Phật tử có Phật, cho nên đến chỗ nào mình cũng nghe có chùa hoặc tìm chỗ để làm chùa. Để rồi trên đất nước Canada hôm nay chúng ta có rất nhiều ngôi chùa. Nếu trong tâm chúng ta không có Phật thì mỗi khi chúng ta chuyển đi một chỗ khác, nơi đó một cái đất nước mà hoàn toàn họ không biết Phật, thì làm sao mình có chùa? Chính trong lòng mình có chùa, chính trong lòng mình có ngôi Tam Bảo. Cho nên vì vậy mình đi đến đâu thì ngôi Tam Bảo sẽ hiện diện ở đó. Đó là bước thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua bước thứ hai. Làm thế nào để mặc y Như Lai hay gọi là áo Như Lai? Các vị thấy màu áo của thầy mặc có phải áo Như Lai không? Nhiều người nói rằng những người tu hành phải mặc áo vàng, giống mặc áo vàng như ông Phật mới gọi là đệ tử Như Lai. Nhưng thưa các vị, người ta hiểu lầm tất cả. Bởi vì màu áo của ngài Phật mặc ngày xưa không phải màu áo vàng. Ở đây có ai biết ngày xưa Phật mặc áo gì không? Không ai biết hết. Thầy có biết không? Chẳng biết luôn. Như vậy các vị biết là trong một quá khứ cách đây hơn 2500 năm, chúng ta không thể hình dung được người Ấn Độ mặc màu áo gì. Tuy nhiên theo kinh sách để lại, chúng ta biết rằng Đức Phật và những vị tỳ kheo xưa, họ mặc một cái áo mà mang danh từ gọi là ca sa hoại sắc. Có nghĩa là màu áo đó nó không còn một màu gì để có thể định tính được nó. Gọi là hoại sắc, tức là cái màu đó có thể là, nếu bây giờ mình có thể tưởng tượng là màu nó giống như là màu đất vậy. Nó đen đen dơ dơ và nó được ráp bằng trăm mảnh gọi là bá nạp. Tức là lượm những mảnh vải ở ngoài đường, thùng rác, khâu lại thành chiếc áo. Chiếc áo đó được gọi là chiếc áo tăng già lê phóng tạo, hay gọi là chiếc áo bá nạp, là trở thành một hình tượng, một cái biểu tượng cho cái ruộng phước điền. Người nào cúng dường bố thí thì mình bố thí phước điền, mình làm công đức vào trong đó, và cũng đồng thời để cho người mặc không còn sanh cái tâm tham đắm nữa. Bởi vì chiếc áo mình mặc là chiếc áo thảy ra ăn mày cũng không thèm nữa, cho nên gọi là chiếc ca sa hoại sắc. Vì vậy nếu hôm nay chúng ta tìm lại cái bước thứ hai, là người nào mặc được áo Như Lai. Áo Như Lai không phải là áo vàng, không phải là màu lam, không phải là màu xanh, không phải là màu nâu, mà áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Bất cứ người nào trang bị cho con người của mình với một tâm tư nhu hòa nhẫn nhục, người đó mặc chiếc áo Như Lai. Vì vậy các Phật tử cũng có thể hiểu được câu nói của nó rằng chiếc áo không làm nên ông thầy. Ông thầy tu, nếu ông thầy tu đó sống với đầy đủ đức hạnh, sống với đầy đủ phong cách của một con người giải thoát, thì ổng mặc màu áo nào cũng trở thành màu của giải thoát. Nếu ổng mặc màu áo vàng rực rỡ, mặc chiếc hồng y xinh tươi nhưng lòng đầy nhiễm ô và quan trái, thì con người cũng đã không giải thoát, huống hồ gì đến tâm tư. Cho nên chữ áo Như Lai đây, những gì mà các thầy mặc đây chỉ là màu áo cũng biểu tượng, để các Phật tử có thể phân biệt được rằng mặc áo của thầy thì khác với áo của những người tại gia thế gian. Còn thực nghĩa của nó, áo Như Lai như Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, người đó phải có tâm nhu hòa và nhẫn nhục. Tất cả những gì của Đức Phật nói trên Pháp hội Linh Sơn, chúng ta có thể hiểu qua bằng ý nghĩa thâm áo của nó một cách rõ ràng, mà chúng ta không theo vào những cái hình tướng. Cũng như nếu có dịp Tết hay là cái dịp mà các vị đi chùa, các vị cũng thấy rằng trong chùa thờ rất nhiều hình tượng. Trong đó kể cả chúng ta có thể gặp được Đức Phật Di Lặc, mà các vị thấy rằng cái người Tây họ nhìn Đức Phật Di Lặc qua một cái nhìn gì? Người ta gọi là đó là ông Happy Buddha, tức là ông Phật Happy. Bởi vì lúc nào thấy ông cũng cười, đó, ông ngồi vậy rồi bụng bự. Nhiều khi có những cái là ông Phật đó là còn đeo theo nhiều đứa con nít nữa, gọi là ông Phật Happy, ông Phật vui vẻ. Chưa có người nào trong đời này có thể thấy thập tướng của Đức Di Lặc cả, nhưng mà người ta làm rất nhiều tượng Di Lặc mọi nơi, và hiện thân Di Lặc cũng đã hiện thân rất nhiều nơi. Nhưng mà cái hình ảnh quan trọng nhất người Phật tử học được ở Đức Di Lặc là cái gì? Đó là nụ cười và cái bụng rất là bự. Nhưng mà bụng bự đó nó khác bụng bự thế gian. Ở Việt Nam mình mà thấy ai bụng bự nó cái bụng gì đấy không? Bụng bia. À, bụng bia. Qua đây mà người nào bụng bự đó là bụng mỡ, phải chạy để dục, phải mua nhiều cái đồ mà quay làm sao mà cho bụng nó teo lại, chứ không là phải tốn tiền mà hút mỡ đó. Nhưng mà bụng bự của Đức Phật Di Lặc có nghĩa gì, miệng của Đức Phật luôn luôn mỉm cười có nghĩa gì? Thì trong chữ Hán cổ Đức người ta nói rằng cái bụng của Đức Di Lặc là đại độ năng dung, dung thế gian năng dung chi sự. Có nghĩa là cái bụng của ngài đổ là bụng đại độ năng dung, tức là cái bụng này có thể dung chứa. Mà dung chứa cái gì? Dung chứa thế gian năng dung chi sự, tức là chuyện ở thế gian dung không nổi mà Đức Phật dung nổi. Là người tu hành phải dung nổi, tức là đây gọi là áo của nhẫn nhục. Hiện tại Đức Di Lặc đang mặc cái áo của nhẫn nhục, nghĩa là thế gian chịu không nổi mà ngài chịu nổi. Nghĩa là những chuyện, nghĩa là chuyện bất nhẫn, những chuyện nghĩa là quan trái, những chuyện vui buồn bất di, chuyện gì mà cuộc đời la lên khổ đau thì Đức Phật đều có thể chứa được trong cái bụng đó mà không hề có khổ đau, không hề có phiền não. Cho nên gọi là dung thế gian năng dung chi sự. Cho nên nếu mà mình nói là cái người nào á mà rộng rãi tốt, người ta nói là lấy bụng ở đời, có nghĩa là khi mà cái bụng mình, tức là cái lòng của mình nó rộng rãi đó, thì cái nhà mình nó có chật mà thêm vài ba người nữa mình thấy cũng không sao. Nhưng mà khi nào cái lòng mình hẹp nhân ngã mình nhiều, là cái phòng mình rộng mênh mang mà một người nào vô mình cũng cảm thấy khó chịu. Có nghĩa là cái lòng mình nó không đủ rộng, cho nên mình không dung được mọi người. Cái chuyện nó không có gì đáng cả, nhưng mà mình không bao dung được, cho nên mình trở thành phiền não khổ đau. Cũng giống như thầy nói trong kinh, ví dụ hạt muối, Đức Phật nói là nếu khi nào tâm lượng của các Phật tử nó rộng như biển cả thì khổ đau cuộc đời này chẳng ăn chung gì hết. Nhưng nếu tâm lượng của mình nó chỉ bằng một ly nước nhỏ, chỉ cần bỏ một muỗng muối vào là mình uống là mình nhăn mặt. Vì sao vậy? Uống không có nổi. Nồi canh chua đang nấu, các Phật tử bỏ thêm một muỗng muối là nó không còn chua nữa mà nó trở thành mặn. Nếu cái lòng Phật tử chúng ta chỉ chừng đó thì chúng ta không dung nổi chuyện của thế gian. Tuy nhiên nếu lòng các Phật tử bằng dòng sông thì các Phật tử đổ xuống đó một xe muối, dòng sông vẫn không có mặn. Nếu lòng Phật tử rộng như Phật, mênh mông như biển cả thì đổ thêm một tàu muối, biển vẫn là biển mà thôi. Cho nên thế gian này không có lúc nào là không hết sự khổ đau, không có lúc nào là hết sự muộn phiền. Nhưng làm thế nào người con Phật có thể dung chứa được cái khổ đau trong cuộc đời thì người con Phật sẽ trở thành tự tại. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta học Đức Phật Di Lặc gọi là đại độ năng dung, dung thế gian năng dung chi sự. Rồi các vị biết ở tại Trung Quốc có một cái hình ảnh khi mà ngài Di Lặc chưa có xuất hiện, mà lúc đó có một cái vị gọi là ở ngoài sống ngoài chợ, cạo đầu giống một người tu hành, mỗi ngày ông ta đi chỗ này chỗ kia xin ăn, vác một cái bao bố rất là lớn gọi là bố đại hòa thượng, đi tới đâu xin ăn, ăn xong rồi cho trẻ con, rồi hát rồi cười với trẻ con đó. Không ai biết đó là ai cả, cho nên người ta gọi ông là ông đạo khùng, giống như Tế Điên Tăng vậy thôi. Nhưng mà ông đạo khùng này là ông bố đại hòa thượng, là ông mang cái túi ông đi ngủ bất cứ chỗ nào, chỗ nào gặp gốc cây ông cũng ngủ, gặp mái nhà ông cũng ngủ. Một hôm nọ ông ngủ, ông về ông ngủ ở trước nhà một cái vị đó gọi là trưởng giả, là viên ngoại. Thì ông này ông đi làm việc xong rồi bạn bè ông rủ đi chơi, đi uống, đi ăn, rồi đi uống bia, uống rượu gì đó say sưa. Tới 12 giờ đêm ông mơ mơ màng mới đi về. Ông đi ngã qua ngã lại, cho khi ông đi tới nhà mình rồi đó ông mới đứng lại. Thì ông nghĩ trong bụng vì mơ mơ màng say sưa cho nên ông muốn đi tiểu. Bây giờ ông mới đứng ngay trước cửa nhà, ông tiểu vô ngay cái mặt của ông đạo khùng đó, tiểu như lỗ tai của ông đó. Thì khi mà ông này nó là bị tiểu, nó là giật mình la lên một tiếng ngồi dậy đó, thì cái vị trưởng giả này dù sao cũng là người trưởng giả cho nên người ta có trí, vừa nghe tiếng la lên dồn lại biết là mình đã tiểu trên mặt một người khác. Cho nên ông này cũng hối hận liền, đến chừng khi dồn kỹ lại thấy người mà mình tiểu đó là ông đạo, cũng là người tu hành, ông cảm thấy hối hận khổ đau lắm. Ông mới nói rằng xin lỗi ngài, cho nên tôi vô ý quá, tôi lỗi lầm quá, tôi tiểu trên mặt